có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quy xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với nghệ sĩ Bích Tây. Và lời đầu tiên, Nhà Quy xin gửi lời chào đến cô Bích Tây ạ. Dạ vâng, Nhà Quy xin chào ạ. Dạ vâng, không biết là bị trục trặc gì rồi mà Nhã Quyên không có nghe được tiếng cô Bích Tây. Xin lỗi quý vị thính giả, cho Nhã Quyên một vài phút để nối lại đường dây với cô Bích Tây ạ.
Tâm tư cứ luôn mộng mơ, có những niềm riêng gần như hơi thở. Nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Một đời sau khi như rêu như rong đắm trong bể khơi, có những niềm riêng một đời câm ni, nên khi xuôi tay còn chút
Quyên xin có lỗi cùng quý vị thính giả vì có một số trục trặc kỹ thuật. Và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Bích Tây ạ.
Vâng, Bích Tây xin thân ái chào Nhã Quyên và Bích Tây cũng xin thân ái chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Happy New Year!
Dạ vâng, Happy New Year cô, nhanh quá mới đó mà, đã hết một năm rồi thưa cô.
Đúng như vậy, thời gian nó qua mau quá, bây giờ chưa gì đã đến 2015 rồi. Mấy ngày nay thì... thời tiết ở bên Cali này cũng rất là đẹp, thành ra là đón mừng năm mới dương lịch cũng rất là vui. Mọi người ở khắp nơi về quận Cam. Quận Cam thì lúc nào cũng đông đảo, cũng ồn ào, nhất là các hàng quán thì phải nói là rất đông. Mà đồ ăn bên này thì càng ngày càng ngon nữa. Chắc chắn là cả trên thế giới này không có chỗ nào đồ ăn ngon bằng ở bên quận Cam này cả đâu. Tất cả đồ ăn gì mà mình thích cũng đều có mặt tại quận Cam này hết. Thành ra Vicky mời tất cả mọi các quý vị mà nếu có dịp vacation đó thì cứ việc qua bên này chơi, nhất là những cái mùa xuân với mùa hè thì nó rất là vui, thời tiết nó rất là ấm áp mà đẹp đẽ nữa, đi chơi nhiều nơi lắm. Với cái tuổi mà càng ngày càng lớn của chúng ta đó, càng già đi thì chúng ta phải tìm cách để mà chúng ta tự enjoy lấy cái cuộc đời của mình. Nhiều khi tiền của đó nó cũng cần thiết thật đó, nhưng mà khi mà chúng ta có đầy đủ rồi đó, chúng ta đừng có tham nhiều nữa. Phải nói cái máu tham con người thì lúc nào cũng có cả, không tham nhiều thì tham ít. Cái điều đó là phải nói đúng là như vậy. Nhưng mà làm sao mà hết được, mình phải biết dừng lại chứ, lúc nào mình cần thì mình dừng lại để mình lo cho cái sức khỏe của mình lo cho cái vấn đề tinh thần của mình nó nhiều hơn, thì cái điều nó hay hơn. Bao nhiêu bạn bè của Bích Ti bên này á, có một số người họ cũng tự động họ lăn ra rồi họ chết, rồi họ bị hết bệnh này qua bệnh kia, nhất là những cái bệnh về ung thư bây giờ nhiều lắm. Bởi vì mình ăn những cái đồ ăn nó có nhiều chất hóa học nhiều quá đi, thành ra là cứ mỗi ngày nó tích tụ vào trong người của mình đó, nó làm ra gây những cái bệnh ung thư. Thành ra là có tiền có của nhiều thì cũng đâu có sướng đâu, rồi ôm cái bệnh rồi nằm một chỗ, ăn không được, đi đứng không được, mình đâu còn enjoy gì nữa đâu, phải không ạ? Thành ra là Vicky thấy là cái điều năm mới này mình có một cái, mỗi người chúng ta nên làm một cái goal, tức là một cái guideline cho mình để mình sẽ làm cái gì trong cái năm mới này. Đó, thì cái điều trước nhất thì Vicky cầu chúc cho tất cả các quý vị thính giả, các đồng hương ở khắp nơi, nhất là các quý vị mà hay theo dõi chương trình của Vicky đó, rồi hay đóng góp chương trình đó, thì lúc nào Vicky cũng cầu mong là tất cả các quý vị và cũng như là các gia đình được gặp mọi điều tốt đẹp, an lành trong năm mới, nhất là sức khỏe luôn luôn dồi dào, vạn sự như ý. Cái điều đó là giữ vững làm sao cái tinh thần mình an lành được thì là rất là tốt. Và cầu chúc tất cả mọi người được vạn sự như ý tất cả. Và cô Bích Tý cũng cầu cho Nhã Quyên lúc nào cũng trẻ đẹp, sức khỏe thì lúc nào cũng dồi dào hết, và lúc nào cũng được những các thính giả thân thương của chương trình yêu mến mình hết.
Dạ vâng, cảm ơn lời chúc của cô Bích Tý. Và sang năm 2015 rồi là cũng như cũng 40 năm rồi người Việt Nam mình xa xứ, phải không thưa cô? Hy vọng là năm nay chúng ta cũng một năm tốt đẹp hơn năm vừa rồi, vì năm vừa rồi cũng có nhiều cái tin tức không hay trên khắp thế giới. Và không biết là ngày hôm nay quý vị vẫn đang theo dõi chương trình trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và nếu quý vị nào không có thể nghe đài qua radio thì cũng xin mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 213-493-0188, 213-493-0188, hoặc vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com để nghe trực tiếp đài 1600 AM. Và xin trở lại với cô Bích Tý.
Vâng, thì ngày hôm nay thì đầu năm mình Bích Tý có một cái lá thư của bà Minh Tân gửi qua cho chương trình của chúng ta. Vâng, để tranh thủ thời gian thì xin đọc ngay cái lá thư này và mời quý thính giả đóng góp ý kiến vào cho bức thư của bà Minh Tân nhé. Thưa chị Bích Tý, tôi năm nay 60 tuổi, có tài sản, có học vị và chức vụ, cả hai con đều học đại học, nhưng tôi là một phụ nữ rất bất hạnh, khôn cùng. Khoảng từ 6 năm nay, sự nghiệp của tôi thăng tiến, công việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi, tiền bạc thu vào như nước. Trong khi đó, ông chồng tôi thì ngược lại, 66 tuổi. Ông là người có tài nhưng ông luôn gặp trắc trở, đâm ra bất mãn thời thế, trở tính, cọc cằn. Dường như ông cho tôi là nguyên nhân của mọi xui xẻo đã giáng xuống đầu ông, nên ông tìm cách hành hạ ngược đãi tôi cả tinh thần lẫn thể xác. Lúc đầu, khi ông mới có những biểu hiện chửi bới lăng mạ, cho rằng tôi chẳng có tài cán gì, chẳng qua vì tôi có cái vốn của đàn bà, tôi đã nín nhịn cho yên thân. Điều đó càng làm cho ông điên tiết hơn. Có lần vì không chịu nổi những lời lẽ xúc phạm của chồng, tôi đã mắng lại ông. Và thế là chúng tôi đánh nhau trước mặt con cái. Kể từ ngày đó, chúng tôi ở chung nhà nhưng sống ly thân. Từ năm 2007, ông ta bắt đầu công khai quan hệ với một phụ nữ. Tôi không ghen vì chẳng còn yêu thương và tôn trọng ông nữa. Ông ta muốn ly hôn, nhưng tôi không thể ly hôn vì tôi không muốn phần tài sản cực khổ bấy lâu mình làm ra phải vào tay người chồng chẳng ra gì. Tôi muốn giữ lại cho các con tôi, dù tôi phải chịu đựng đau đớn như thế nào đi nữa. Ông ta biết vậy, càng tìm đủ mọi cách bạo hành tôi. Xin cô Bích Tý cho tôi một lời khuyên. Bây giờ tôi phải làm gì? À quên. Tôi xin thưa với cô là tôi có quen với một người đàn ông. Ông đã ly dị vợ và có được mấy đứa con. Mấy đứa con của ông cũng đã lớn. Ông đang là người bạn tri kỷ của tôi. Ông đã từng chia sẻ những tâm sự của tôi, ông rất thông cảm hoàn cảnh của tôi. Tuy nhiên, ông ấy không bao giờ xúi tôi chia tay với chồng tôi cả. Ông ấy là người rất lịch sự và tôi rất kính phục ông. Ông đến với tôi bởi vì ông ta là một người cũng bơ vơ, cũng cô đơn. Và tôi thì trường hợp của tôi với chồng tôi như vậy. Chồng tôi vẫn chưa biết việc của tôi quen hệ thân mật với ông ta. Nhưng thưa cô, bây giờ tôi phải làm sao giữa ngã ba đường với tuổi 60 của tôi? Tôi rất là đau khổ. Xin cô và quý vị cho tôi một lời khuyên. Thân mến chào cô. Ký tên là Minh Tân. Dạ vâng, đó là bức thư của bà Minh Tân đã gửi qua cho chúng ta. Và bây giờ cô mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Tây và quý vị vừa nghe cái lá thư của bà Minh Tân do đã gửi đến cho cô Bích Tây. Xin mời quý vị hãy gọi vào để góp ý cho bà Minh Tân. Bà phải làm sao khi bà đứng ở ngã ba đường, một bên là chồng bà và một bên là một người đàn ông bà mới quen. Và xin mời quý vị hãy gọi vào đài ngay bây giờ qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, Bích Tì cũng xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Dạ, xin chào Bích Tì. Nhã Quyên, Happy New Year.
Dạ, Happy New Year đến dì Tư vui vẻ. Dạ, dì Tư mấy ngày nay chắc là vui vẻ, vui lắm phải không? For cái
dạ,
năm mới phải không dì Tư?
Dạ, vui thì cũng rất là vui. Con cháu đến ok, nó lại happy cho mẹ. Dắt mẹ đi ăn cơm.
Dạ.
Rồi nó cho đồ gì đó lung tung
dạ.
Đó mà mở ra vui lắm. Chai dầu
dạ.
Thơm Chanel.
Dạ vâng, vậy thì dì Tư rất là hạnh phúc rồi, thấy không? Con,
dạ.
Có gia đình con cháu vậy là ngoan ngoãn, vậy là vui quá rồi.
Dạ, rất là hạnh phúc. Bây giờ mai mốt rồi ai cũng phải về với cũ hết, hạnh phúc giờ nào hay ngày nấy ha, Bích Tư ơi.
Dạ, đúng như vậy dì Tư ơi.
Dạ. Dạ, dì dạ. Tư xin nghe những lời cô Dạ Nguyên nói cũng rõ ràng, mà Bích Tư cũng nghe rõ ràng. Bên kia có lạnh không Bích Tư?
Dạ mấy ngày nay thì nó hơi bút lạnh nhưng mà cũng ok thôi, không bằng mấy tiểu bang khác đâu ạ. Bên này
dạ,
như vậy
rồi.
Là mát lắm ạ.
Tiểu bang
dạ.
Mình của ở Dallas kia sáng rồi mấy hôm cũng hơi rút rồi đó.
Dạ.
Dạ đi cũng trúng một chút phần nào. Thưa cô Bích Tì, cô hồi nãy là 60 tuổi rồi, tên gì ạ?
Dạ Minh Tân ạ, cô Minh Tân.
Cô Minh Tân cũng tên đẹp quá ha.
Dạ vâng ạ.
Dạ Minh là Minh Mẫn mà Tân Tân Tiến á. Tôi cũng bó chơi ngày 2015. Thưa cô Minh Tân 60 tuổi rồi. Mình cũng kêu là mình gọi lành đi. Người ta nói 50 tuổi chưa gọi mình lành, 60 tuổi mình lành là làm quen chứ người khác chi. Nhịn đi. Người quen là làm bộ nói tới nó lui rồi, cái nữa bước lên nữa rồi nó gây rứt á. Dì Tư cũng chưa nói là dì Tư lành hơn là nhắm mắt đưa hai tay mới kêu là lành. Cái dì Tư giờ cũng ca dữ lắm mà. Mày biết Tư ơi, đi hậu á.
Dạ.
Hội người già, hội công niên đồ, người ta ca dì Tư, người ta nói hát hay không hay hát. Dì Tư cũng lớn lên ca giỡn à.
Dạ.
Nhưng mà những cái chuyện đó dì Tư không có dám khuyên. Vì là mình đã 60 tuổi rồi, ngừng đi. Ngừng dứt. Bước giang hồ để các bạn hay đó.
Không, nhưng mà cái vấn đề là người chồng của bà Minh Tân này á, ông coi như ông bảo hành đó. Dạ, và ông vũ phu với bà nhiều quá.
Thì kệ, ông cho ông ở bên, mình ở bên đi. Ông muốn thế nào muốn. Rồi mình muốn bước vào bước, mình hỏi ai bây giờ, hỏi cho tim mình làm gì. Tôi nói thẳng ra, mất lòng. Tim mình thích là mình bước. Ông kia là ngừng. À mà ngừng ông này rồi bước ông kia, chứ bắt cá hai tay ngã ba đường như thế nhức đầu lắm. Trời tháng lạnh mà nhờ cái gì áo ấm rồi nhờ cái mền để đắp, nhờ cái gối ôm để ôm mà không có là mình dừng luôn, không chơi với bên nào hết. Một thời gian làm bạn với người mới cũng được, không có sao hết. Dừng ông nào dừng trước đi. Chứ bây giờ mà ngã ba đường, mà nói là đúng á, địa ngục đó. Chứ không phải giỡn thôi nha, nhức đầu lắm. Làm bạn ông mới thì nói tới nói lui cho nó vui đi. Mượn cái ôm lại ghế gối. Còn cái mền kia mình dứt rồi dứt đem đi giặt. phơi lên rồi kể như cái mình mới. Vậy thôi, đừng có hỏi nữa cô ơi, nhức đầu lắm. 10 người 10 ý, hỏi cái tim mình nè. Đã cái bon đứng chưa, cái bon cúi đầu lại lại trời Phật cho con có ngã ba đường con gặp rồi. Nói vậy đi, dứt len, không nhức đầu. Người ta nói dừng bước giang hồ mà dừng được cái gì mà cứ dừng đi. Đừng có tính nhiều, ngủ không được. Vì Tư có đôi lời nói cho nó vui vậy chứ cô nghe được rồi nghe, nghe không được bỏ lỗ tai với cô
Minh Tân. Nhưng mà dì Tư ơi, dì Tư khuyên cô Minh Tân này nên coi như nên dứt cái ông mới hay là nên dứt cái ông chồng này?
Không dám nói nên, nhưng mà hỏi cái tim mình đã.
À.
Tôi không dám khuyên cái chuyện đó. Không,
nhưng mà ông cô này có sống với chồng cố mà... cố cũng đâu có hạnh phúc gì đâu dì Tư.
Dạ không có hạnh phúc, bởi vì mình mới làm mà cổ nó cổ gặp người bạn mới rồi đó, cổ khoe đó.
Dạ.
Thì bây giờ mình dứt không cụ đi.
Nhưng mà dứt ra thì cô phải chia tài sản, mà cô đâu có muốn chia tài sản đâu, ở bên Mỹ này phải chia đôi ra đó.
Thì bây giờ ngã ba đó, cổ ham quá. Tình mới có, tình cũ có, tài sản có, nhắm mắt chết, uống thuốc chuột chết mẹ đấy cho rồi, đừng có nghĩ gì
hết. Ừ. Cũng khó đó. Dạ.
Dạ, bắt ông nào bắt ông nấy rửa tay rồi cho sạch. Hả? Dạ, hả chơi ông khác. Bây giờ là mình làm vậy, có con có cháu không? Hỏi cô Minh Tân có tên cháu không cô?
Dạ có, tôi có 2 đứa con à, học đại học ạ.
Dạ, đại học rồi. Có nó còn dòm mẹ, dòm cha. Ông kia thì lăng nhăng rồi hả, là bạo hành cái gì là mình dứt được thì dứt đi, đừng cho mình khổ tâm mình. Giờ ông mới mình làm bạn, phan lên bước chầm nữa làm bạn, để gửi tôi làm cũng như là cô Bích Tinh giờ đi gửi mỗi tuần đây này. Thì mình gửi cho cái lòng của mình thế nào rồi mình hả đo đắng sao. Còn tài sản là phải chia, nếu mà dứt ông tủ phải chia tài sản, tại sao không chia? Tham quá vậy. Hả? Thì ông phải nuôi 2 đứa con. Dạ xin lỗi vì nói hơi chớn. Vậy thôi dì Tư cũng xuống đài để cho quý vị quyết định tiếp. Cái dì Tư nói là trái tim mình gõ cửa, trái tim mình đóng cửa lại cũng trái tim của mình. Không nên hỏi nhiều. Rồi mấy người chửi lên nói này nói kia, già rồi còn phải bước thêm một bước tango nữa ha, là già rồi nhảnh thế này thế kia là mệt lắm. 60 tuổi rồi. Khi vừa gọi mình làm rồi chứ không phải là không có làm đâu. Dạ thế nè, cô Ti ơi, chúc cô vui vẻ ha. Cô Nhan còn vui vẻ ha. Trong tuần cuối tuần năm mới được điều hạnh phúc tất cả mọi người nghe. Dạ, xin chào.
Dạ vâng, Bích Thị cảm ơn dì Tư. Bích Thị cũng chúc cô dì Tư sang năm mới được mọi điều tốt đẹp. Tất cả bạn sự nghĩ nha, dì Tư nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư đã gọi vào tham gia chương trình và mến chúc cho dì Tư một ngày bình an. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Bích Ti trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin mời quý vị hãy gọi vào đài bây giờ qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho bà Minh Tân trong cái lá thư ngày hôm nay. Và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây.
Dạ Bích Ti xin mời.
Dạ vâng, dạ Nhã Quyên xin chào ạ.
À, Nhã Quyên hả, phải không?
Dạ khỏe thưa anh.
À, Quyên này, chào chị Bích Ti. Chào Nhã Quyên.
Chào Nguyên, Nguyên khỏe không? Happy New Year.
Dạ em khỏe chị. Năm mới chúc chị Bích Ti trẻ đẹp và nói chuyện lúc nào cũng dễ thương, cảm mến và sáng suốt những cái câu chuyện của mọi người gửi cho chị. Còn anh Nguyên chúc cho Nhã Quyên càng ngày càng đẹp và giọng nói càng ngày thu hút mọi người nha, vui vẻ nha.
Dạ cảm ơn Nguyên.
Cảm ơn Nguyên rất là nhiều.
Em vô vấn đề luôn á chị Bích Ti ơi, bây giờ em muốn đem thí dụ của Nhã Quyên trước đi. Bây giờ anh kết Nhã Quyên anh thí dụ nha. Nhã Quyên 60 tuổi rồi đó mà có tiền nhiều quá rồi, ông chồng muốn bỏ mình rồi, tìm một cái ông mà thương mình nữa, giờ Nhã Quyên chọn cái nào?
Dạ chọn ở với con thưa anh.
Còn cái tiền sao, có chọn không?
Tiền cho con hết thưa anh.
Chứ không cần người yêu mới mà cũng không cần bồ nhí bồ già nữa phải không, đúng không?
Dạ già rồi thì đâu có cần gì nữa thưa anh.
Về chính xác, quá là tốt, quá là con người chính xác, như vậy là good á. 60 mình cũng đâu có làm được cái gì nữa phải không? Lấy về mất công rồi, lấy về mất công còn phải lấy thuốc cho nó uống, nó mệt nữa, nó bệnh tới bệnh lui nó xỉn rồi phải cầm cái bình oxygen để đưa cho nó thở tới thở lui cũng mệt lắm á. Đây này có ý kiến rồi chị Bích Ti biết không? Để em nói gì Bích Ti nghe, lúc mà vô cái câu chuyện chị mới nói là cuộc sống con người thấy đó mắt đó, đúng không chị Bích Ti?
Nhiều
khi con người ta chạy theo đồng tiền mà người ta quên hẳn cái thời gian. đúng không chị?
Đúng rồi.
Để tới lúc khi mà mình nằm xuống rồi mình mới thấy là thời gian nó không còn cho mình nữa. Cho nên mình hãy, tất cả mọi người hãy tỉnh mà mình sống sao cho nó có ý nghĩa cái đồng tiền của mình kiếm ra. Còn cái ông chồng của chị Minh Tăng gì đó, với chị Minh Tăng đó thì hai cái câu chuyện đó em cũng không biết là ai là người gây ra cái thủ phạm đó. Thì bây giờ em chỉ nghe chị viết lá thơ thôi, chị Minh Tăng thì cũng 60 tuổi rồi. Thì bây giờ chị nói đi nói lại thì chị cũng là một người cũng có lỗi nữa. Ông chồng thì bây giờ đó sanh tạc là tự ái làm không có gia tiền, rồi có vợ nhí, còn chị thì cũng có bồ nhí. Thì nói cho tới cùng thì cũng là 5 năm thì thôi giờ cứ 5 năm luôn đi. Đó, ai cũng có bù nhí hết rồi. Thì cho 5 năm đi, còn với con cái ở Mỹ này nó cũng đâu cần tiền cha mẹ làm cái gì đâu. Nó học là nó thành tài, nó làm thiếu tiền. Còn nếu mà bây giờ hai người mà người nào cũng có lỗi hết trơn á, thì mình làm cho nó xong đi rồi trả tự do cho nhau đi. Cứ cầu cưa cấu cứa làm gì, mình giữ người mà không giữ được trái tim thì nó cũng làm khổ cho nhau thôi. Đó, thì nếu mà em là, nếu mà em là làm trong cái câu đó, cái câu chuyện đó, đó là nãy em hỏi Nhã Quyên á, Nhã Quyên á, Nhã Quyên càng con ít càng tiền nữa chứ không càng ai hết á.
Thế bây giờ như vậy là Nguyên khuyên cô Minh Tân này nên ly dị chồng đấy phải không ạ?
Thì bây giờ đúng cái rồi. Chuyện là đã đến, nó đã đến rồi thì cái chị Minh Tân đó chị cũng có bồ nhí rồi. Thì coi như mình chia đi chứ còn bây giờ mình quá đáng với chồng mình thì sau này cũng kẻ sau nó ăn thôi. Thì ở đời lực bù trừ mà chị thấy không? Mình gieo nhân nào thì nó hạt cái trái đó thôi, chứ gieo cái trái ớt mà sao mà hái được trái nho. Thì bây giờ chỉ phải làm những cái gì cho nó đúng đi, để cho còn lại mình có thể mình gặp được cái người quý nhân, chứ còn ăn ở bừa bãi quá, làm không đúng thì cuộc đời mình nó mấy tớp rồi, cũng như là một lần mà ba lỡ vậy đó. Dù cuộc đời nó cũng chẳng có gì, nhưng mà tuổi đời của chị nó đâu còn được bao nhiêu cho người ta nữa đâu. Ông 60 tuổi rồi.
Cái nguyên do, theo cái bức thư của cô Minh Tân này, tức là cái nguyên do của cái sự mà cô đau khổ là do ông chồng đấy chứ.
Thì đúng rồi, ở trên đời này á.
Ông chồng bị mặc cảm rồi, nghĩa là đâm ra cái tính tình khó khăn rồi lúc nào cũng nghĩ là có... À, mà biết thì còn thấy là một số mấy người đàn ông đó hay tin dị đoan lắm á. Nhiều khi không ăn nên làm ra rồi cứ trách là tại vì vợ tôi thế này thế kia rồi bà không hợp với tôi rồi bà làm cái tôi ở với bà nghĩa là xui xẻo cái kiểu như vậy đó.
Chị biết chị ơi, chẳng hạn như lúc nhiều khi chị gắt gao với chồng chị phải là người thương chồng chị không? Chị gắt gao với con chị phải là người thương con chị không? Thì ổng là người gắt gao là tại vì ổng muốn giữ cái gia đình. Còn nếu mà người đàn ông mà nó bỏ bê, nó không biết tới cái gia đình là coi như nó chuẩn bị nó đi rồi đó. Ở đời nó vậy đó chị, khi mà chị càng lo cho người nào mà chị càng thương người nào thì chị rất là khổ tâm lắm. Chị lại nhảy tối ngày à, nói là chị thương đúng không? Rồi, thì em nghĩ như vậy thôi.
Ý nguyên nói khi... là ông chồng thì ông còn để ý đến gia đình và ông còn để ý đến vợ.
Ông còn, ông rất là còn. Ừ. Tại vì ông còn, ông mới quýnh bả đó, chứ ông không có thương quýnh chi. Trời cái người, bây giờ hỏi Nhã Quyên, Nhã Quyên không có thương, không có thích anh Quyên nữa. Anh Quyên muốn nói gì nói, Nhã Quyên bao giờ mà cúp ngang không Nhã Quyên?
Dạ không biết ạ.
Tại vì Nhã Quyên cũng...
Nguyên nói Nhã Quyên cũng... không đồng ý rồi, bảo cứ phải đánh vợ là phải còn thương vợ, cái điều đó là sai á.
Không, cái người đánh vợ đó cũng có thể là cũng là thương, nhưng mà tại vì cái ông đó thì ông quá nham nhở đi, chứ người đàn ông thì mình cũng đừng nên dính vợ. Cho nên nó làm mất đi cái tư cách của người đàn ông thôi, mình dùng lời nói thôi, với 60 tuổi rồi. Mình để cho người đàn ông mà dùng tay chân với người đàn bà thì ở trên đời này cũng ai thích ra chị Bích Tiên ơi.
Rồi mấy người đó vũ phu cái
vũ phu đó.
Như vậy là không ai thích hết.
Dạ đúng à. Rồi, cái đó là những người 100 người mới có một người bị thất học cái kiểu đó thôi. Chứ đàn ông mà nở tay quýnh đàn bà như chẳng hạn như Nhã Quyên bây giờ mà lỡ té em thấy còn đau lòng nữa rồi mới quýnh.
Chị lại vậy.
Dạ cảm ơn.
Quyên mà lỡ. Ok, cho gửi lời tâm hết tất cả trong đài nha. Thì em chỉ có biết tiếng người ta chứ mà em cũng không biết chính xác ai là người lỗi đấy chị ơi.
Ừ. Như vậy là Nguyên á, theo kết luận là Nguyên nói là như vậy là Nguyên nghĩ là hai người nếu không sống được hợp với nhau thì nên ly dị.
Đi. Đúng vậy.
Đúng vậy. Rồi mỗi người đi mỗi đàng để tìm một
cái. Có nhức đầu chị biết không, rồi mất công rồi bị căng thẳng rồi sau này nó bị tâm thần nữa. Là một người sống có chút xíu và chị nói là đó, người sống ngắn ngủi cho nên tranh thủ đi vacation đi qua Cali đi. Qua Cali ăn này ăn nội, có ăn cho biết chứ người ta nữa chết rồi khỏi là ma đói.
Ừ.
Hơi đâu mà trách chi con người. Con người nó về cũng nữa, giờ cũng thúi thôi, chết rồi cũng phải mất công để tan nữa. Cho nên hỏi cho ông mà sau này có nên lấy bả không á. tự nhiên chồng cưới thở thời gian rồi cái giờ mình vô cái nữa lỡ vợ ngủm cho mình trở thành là người để tang nữa, mệt lắm á. Nhiều khi mới ở có năm mà trở thành là bị vợ chết rồi để tang nữa, cho nên thôi đây em thấy cái chuyện đó nó cũng phức tạp đó chị ơi. Mỗi một con người tự mà mình quyết định ra cái đó, cái chuyện riêng tư của mọi người không ai biết được chị, không ai cũng có nỗi khổ hết trơn. Nhã Quyên xíu gì nhau, nhiều khi Nhã Quyên cũng đau khổ trong tình yêu hiện giờ nè, mà cứ lên đài cũng vẫn cười hề thế đó, mới vừa chia tay bồ đó.
Sao ngày hôm nay cứ liên quan dạ, tới Nhã Quyên không
đầu
à?
Năm á, đầu năm chị Nghĩ Nguyên á, làm thêm một cái nghề tay trái thì làm nghề thầy bói đi.
Dạ.
Ok, để em coi bói cho chị một quẻ năm nay nha chị biết đi.
Bói cho chị một quẻ thì mà làm cho quẻ nó trúng á nghe.
Ok, chị Bích Ti có một tin vui ở cách đây một tháng, nhưng mà chị lại có tin buồn không được mấy gì thoải mái về tiền bạc trong cuộc sống gia đạo, nó hơi buồn chút, nhưng mà năm nay thì nó cũng đỡ rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng thì chị đi hơi bị đau cái chân bên tay trái, vậy thôi.
chị Bích Ti thấy tất cả cái gì nãy giờ Nguyên nói là đều sai hết rồi nha.
Vậy hả?
Chịu hai đều ra hết rồi đó.
Mà,
thôi, đi về nhà ở đây lo cho bọn con đi thì hay hơn đó. Đừng có làm nghề thầy bói nữa.
Không, em chỉ coi cái cho chị Bích Ti thôi. Con cái em bảo đảm là chị tin em đi, không có sai đâu. Chị mơ ước là miễn ngày nào chị cũng có hai buổi ba buổi nhà hàng là được rồi. Có đủ đi ăn nhà hàng là được rồi, phải không chị Bích Ti?
Bây giờ ăn có một buổi thôi, một ngày ăn buổi.
Ok, ba chị để cho mọi người gọi vô đó chị Bích Ti.
Rồi, cảm ơn Nguyên nha. Rồi, chúc vui vẻ, đầu năm vui vẻ. Cảm ơn.
Dạ, Nhã Quyên xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ. Dạ, xin chào.
Ok, dạ tới mẹ em phải không?
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh ạ.
Okay. Dạ, em tên là Dung nha.
Xin mời chị Dung.
Rồi, Bích Ti chào chị Dung. Dạ, okay. Chúc mừng năm mới chị Dung nha. Happy New Year.
Dạ, chúc chị, hai chị trên đài năm mới bằng sự như ý nha, may mắn, hạnh phúc. Khỏe mạnh. Bây giờ em chưa có nghe rõ câu cái đầu tiên, nhưng mà em có nghe sơ qua hai ba người gọi vô thì em cũng nắm được cái tình hình. Có nghĩa là cái chị đó là cũng có gia đình rồi, hai vợ chồng ở với nhau, lấy nhau bây giờ 60 rồi chia tay, coi như là chưa chia tay, nhưng mà ông có vợ nhỏ, mà lại còn nghe được là cái anh mới nói xong là nói là ông vũ phu nữa. Thì bây giờ vậy đi. Em á là năm nay em 53 tuổi, em cãi gánh hai lần rồi. Em lấy chồng em 21 tuổi. Khi em 25 tuổi em đẻ được đứa con, 21 tuổi em đẻ được đứa con. Đến khi em đẻ ra là em biết cái người em lấy là nó có một cái ngăn trở. Mà lúc đó em đã có nhà, có cửa, có công ăn việc làm rất là tốt. Mà em đẻ được đứa con 4 tháng thì em nghe được tin bố em báo cho em biết là cái chuyện ông đã có vợ bên Việt Nam. Và vợ ông là người gì của em. Cái quyết định của em á là em phải ra đi. Lúc đó đó là em ra 15 tuổi em bồng đứa con 4 tuổi em ra đi, mà em có công ăn làm rất tốt và nhà cửa rất là ngon. Nhưng mà em nghĩ cuộc đời của mình còn hơn nữa, cho nên em không cần cái gia tài đó. Em vứt bỏ em đi, em bồng đứa con em đi, hai bàn tay trắng ra đi. Em làm lại cuộc đời của em. Khi hôm qua em lập lại được một người, em lấy một cái người đó, sinh được hai đứa con. Mở 10 năm trời, cơ bạc rượu chè đánh đập em. Anh ngồi em nghĩ suy nghĩ lại, vì con em phải ráng chờ, ráng ở 5 năm, 10 năm. Nhưng mà em nghĩ 10 năm nó phí quá, làm cho mình không có được cái gì trơn mà cứ đánh đập mình như vậy. Bất, em bỏ, em đứng lên, em ly dị, em nuôi ba đứa con em. Đến ngày hôm nay, là mười mấy năm nay, em có quen lại một người. Nhưng mà cái chuyện mà cái chị đó, 60 tuổi rồi, mà ông chồng ông hát hội như mình như vậy, thì thử hỏi là mình sống để làm gì? Sống một người bên cạnh mình phải biết trân quý mình, yêu thương mình thì mình mới ôm. Còn những người không trân quý mình mà đánh đập mình mà còn có cái đường rải đi làm thứ ba nữa thì mình vẫn. Còn cái về với gia tài đó thì đương nhiên của chồng công vợ không ít không nhiều gì ông ta cũng có một phần nửa phần ở trong cái gia tài đó. Thì giờ chị chia tay đi, cứ chia cho gia tài. Thì già rồi ông ta cần một nửa, mình cần một nửa. Cái một nửa đó cất lại để chị lo cho cuộc đời của chị sau còn lại. Nếu chị cho con chị thì tốt, con chị nó không cần, mình để mình lo cho mình. Mình chia tay đi, đừng để cho người ta hành hạ. Rồi á, mình cứ chia gia tài cho người ta, bởi vì á, cho dù người ta không làm, nhưng người ta có biết công, cái gọi là của chồng công vợ, không phải một mình làm ra đâu. Cả hai người mới ra được cái gia tài của mình như vậy, thì mình chia nó ra, chia đôi đóng cho nó công bằng. Chứ mình ăn một mình cũng được, à, mình mất hết cũng được, mà mình ăn một mình cũng xong, chứ mình phải chia cho người ta. Rồi đó, rồi còn nửa của chị cắt lại. Nếu như mà chị có cảm tưởng rằng là chị muốn bước một bước đó, thì cũng được thôi. Không ai bắt mình ở như vậy suốt đời đâu. Tại vì về già đó, nó buồn lắm. Nếu mà không có người hù hẹt bên cạnh á, thì là có con, có cái. Nhưng mà con ở Mỹ này á, là khi nó lớn rồi nó đi, nó không ở mình đâu. Nó có cái cuộc đời của nó, mà nó cũng muốn mình ở, nó muốn mình ở chung với nó làm viên. Đó, thì bây giờ nếu như chị cảm thấy đó là cái chuyện mà chị bước được một bước nữa để làm cho chị vui đó, thì chị nên bước. Còn như mà thí dụ như cảm thấy á, bước để làm khổ thì khỏi đi, làm bạn được rồi chị. Tiền đó, nửa tiền đó chị cất vào trong nhà tăng á, để chị mai mốt chị già lo cho cái thân mình. Mà sau này chị có bước nữa đó, thì cái nửa đó của chị nhá, đứng chia cho cái ông kế tới nha, tại vì cái đó là của riêng rồi. À, còn nhưng mà cái ông mà chị ở với nhau bây giờ đến năm, em không biết ở bao nhiêu năm thì em không biết, nhưng mà đến cái tuổi này mà chia đôi á, mà gì thì là đương nhiên rất là luật của đất pháp, everything and have phải chia làm đôi, mà mình phải nói là ở cho nó công bằng thì mình còn lại được quãng đời mình, nó 60 rồi, nó sẽ chọn được bao nhiêu năm để mình đi nữa. Tại sao mình không bán buồn để mình mua vui, vui lại những năm tháng còn lại, mình thong thả thoải mái. Nếu mình có thể làm bước được một bước nữa để là cái người đó làm cho cuộc đời mình vui thì cũng nên. Mà mình cảm thấy người đó làm cho mình buồn thì khỏi cần đi, làm bạn được rồi chị ơi. Chỉ có bạn gái, bạn trai, nó mới là bạn thôi. Mình không có vương vấn cái gì hết trơn á, thì ok. Chứ còn bây giờ á, mình không ai hay hơn ai đâu. Mỗi một gia đình nó có một cái hoàn cảnh, vào cái hoàn cảnh đó mình đi hiểu được nhau. Chứ còn bây giờ rất nhiều người thì chưa bao giờ họ đổ vỡ, cho nên họ không có biết, và có lẽ họ không thông cảm. Nhưng mà em đã từng đổ vỡ rồi cho nên em rất là thông cảm. Cho nên là mình nên để cho người ta hành hạ mình, mà mình cũng cần phải ôm hết tất cả tài sản, chỉ làm đôi ra nó công bằng, rồi đường ai lấy đi. Xong rồi á, mình muốn tìm ai đó ở gần mình, chẳng ai nói gì mình đâu. Đấy, mà cũng đúng như bác, cái bác gái bác nói trước á, là do nó trái tim của mình nè, mình trả lời được hay không là do trái tim của mình này. Mình cần hỏi ai trên á, ở đời mình cũng chẳng cần ai cười mình đâu, bởi vì họ đâu có giúp được cái gì đâu cho mình đâu, mà mình sợ mất cười. Ăn thua lấy trái tim của mình, trái tim mình cứ cho phép ở lại với ông chồng mình thì mình ở, trái tim mình cho phép mình ly dị với ông chồng mình thì mình ly dị, rồi trái tim mình cứ làm chấp nhận cho mình điều kiện chấp nhận người mới thì mình chấp nhận toàn cầu thôi. Có vậy thôi, em thấy cuộc đời nó đơn sơ, nó giả dạng, không cần gì phải hận ai, chẳng gì phải trách ai, mà chỉ phải tham lam của ai, tìm đôi ra công bằng là trên hết. Không em nghĩ vậy cho nên cái đợt chị đó, em mới có 53 tuổi thôi, em đã đánh hai lần rồi. Nhưng mà em cảm thấy á, cái gì không phải của mình là không phải của mình. Nó vậy đó, không phải của mình là không phải của mình. Không duyên, không phận, mình chỉ nợ với nhau mấy chục, giống như mình nợ với nhau cỡ khoảng 10 năm, 20 năm, 30 năm. Rồi hết nợ rồi, nó lẻ lắm. Nếu như không còn nợ á, thì chia tay lẻ làng lắm, không mà tính toán cái gì, chẳng biết cái gì trơn. Mà còn nợ á, có nghĩa mình vẫn còn tiếc của, mình còn tiếc của cho nên mình còn nợ cái người đó, mà mình phải ở với người đó mà trả nợ suốt đời của mình. Đó chỉ có vậy thôi kìa, thôi nhá.
Dạ, cảm ơn chị Dung nhiều. Như khoan, chị Dung khoan xuống để cho Bích đi hỏi chị. Bây giờ với cái second marry của chị đó, bây giờ chị cũng bị chia tay rồi. Bây giờ chị có lập gia đình mới nữa chưa, thưa chị?
Dạ, thì em chia tay là 17 năm nay rồi chị. Thì đương nhiên, sống á, bên đây thì em nói này nó vất vả lắm. Mình nuôi con á, mình cũng mong rằng mình chỉ ở vậy nuôi con thôi. Nhưng mà lúc mình bệnh, mình hoạn, không bà, không con. Thì cái thời em bệnh, em gặp được một người, họ rất là tốt. Em ở với người ta 17 năm nay rồi, họ rất là trân quý em. Họ rất là trân quý em. Tuy nhiên là em không có cưới ông họ gì trên á. Tụi em ở chung với nhau 17 năm trời. Rất là trân quý em. Vâng, ông chặt tóc. Con em ba nữa, ông rất là trân quý. Thì mình cảm thấy vui vẻ là được rồi. Mình vui. Sống với người đó, họ làm cho mình vui. Thì mình mình nên ở. Còn người ta làm cho mình như đánh đập nhà nhà em đã từng bị chồng đánh. Cho nên em ghét những người đàn ông mà đánh vợ lắm. Thấy lắm, thấy là họ chính mình là một người đàn bà mà đi đánh đập mình thì mình ở làm gì. Nhưng mà cũng vì con, nhiều lúc mình nhịn nhục vì con mưa mình ở như vậy 10 năm trời, mà cứ một lần cờ bạc xong về cái đi một tiền xong đánh đập mình thì mình nghĩ là vô lý. Cho nên em mới thật ra em bước, nhưng mà tại vì hồi đó em còn trẻ em bước. Còn bây giờ sau này á, chị tôi 60 thì mình chẳng biết là chạy hay là muốn. Nhưng mà cảm thấy 60 mà mình vẫn còn được người yêu thì mình nên bước không có lộc ràm lắm. 60 mà còn người yêu mình thì mình vẫn bước thôi. Không phải là mình gì ham về sinh lý, nhưng mà nên nhớ rằng về tuổi già nó buồn lắm mà. Em chưa tới đó, em tại vì em làm cho khách, em tiếp xúc với khách em nhiều lắm. Nhất là những người mình, họ buồn lắm. Về già không có người tâm sự, không có người phụ mình làm cái này cái nọ, nó trên thân già rồi. Vặn cái gì cũng được nữa. À, vặn cái gì nặng cũng được nữa. Thì con cái mình nó không ở bên mình, nó đi xa rồi hỏi lấy người đâu ra mà vặn phụ mình đây. Cho nên á, nếu cô đó cứ ly dị cái ông đó đi, tôi chia làm đôi ra của ông nữa, của mình nữa cho nó công ta. Chứ mình không có thể nào mình lấy được, cũng đó là của tôi làm hết, tôi sành hết đâu. Cái đó là phải bằng chia làm đôi ra. Đấy, rồi nữa của mình muốn cho con cho, mình muốn giữ cho mình giữ. Rồi á, nhắc cân nhắc một cái, nếu mình bước em bước, làm ơn ký cái tờ giấy của tôi, ông đừng đụng tới. Quyêu hết cho con mình, bảo đảm 100%. Bây giờ giữa tôi và ông sống còn với nhau là cái ông mới á, giữa tôi với ông có gì á, thì giữa tôi và ông từ ngày hôm nay trở đi là của tôi và ông. Mà của trước của tôi là của riêng tôi bỏ về để đó con cái tôi hoặc cho phần tôi. Chỉ có vậy thôi, rất là easy. Phải áp kiện công bằng là trên hết thôi. Với lại đời này chẳng cười ai đâu.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn chị Dung rất nhiều đã chia sẻ tâm sự của chị với quý thính giả ngày hôm nay, và một tâm sự mà rất là thực tế, và phải nói là chị Dung bây giờ được hạnh phúc bởi vì cái người chị gặp sau này là bây giờ rất là thương yêu chị, mặc dù là trên giấy tờ là không phải vợ chồng, nhưng mà sống như vậy với một cái tình nghĩa bạn bè tri kỷ như vậy thì chia sẻ ngọt bùi những cái ngày cuối của cuộc đời của như vậy, những cái thời gian mình còn lại sống trên đời đó, mình có một cái hạnh phúc riêng của mình như vậy. Chị Dung nói rất đúng, Bích cũng rất đồng ý với chị Dung là thật ra người đời họ phê bình thế này thế kia, nhưng mà thật ra đâu có ai họ cho mình cái gì đâu. Đó, mà nhiều khi họ còn ganh tị với mình nữa. Thành ra là thôi mình sống cái gì, thứ nhất là phải cho nó hợp tình hợp lý, nó có đạo lý. Thứ hai nữa là mình sống cho cái sự vui vẻ của mình là cái điều đó trên hết. Mình đau cũng đâu có ai lo cho mình, thế không ạ? Tiền bạc họ cũng đâu có chia sẻ cho mình cái gì đâu. Thì ra cái điều đó là Bích Tin đồng ý với chị Dung tất cả những cái lời mà chị Dung nãy giờ nói như vậy. Và cảm ơn chị Dung rất nhiều nha. Nhân dịp năm mới thì Bích Tin chúc chị Dung và gia đình lúc nào cũng có cái sự bình thản an trong tâm hồn, cũng như là đừng bạo vạn điều như ý cho năm mới này.
Dạ vâng, cảm ơn chị Dung đã gọi vào tham gia chương trình, và xin phép quý vị thính giả cũng như cô Bích Tin cho Nhật Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Có những niềm riêng, xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.